bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, những trang nhật ký của Zhivago thể hiện đời sống nội tâm giàu có, nhiều nghi ngợi suy tư của một trí thức sống trong thời đại có những biến động chính trị xã hội lớn lao. Ngoài công việc thường ngày là làm ruộng và chữa bệnh giúp người nghèo khó quanh vùng, Zhivago còn muốn thai nghén một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình khoa học. Đó là cách để anh nới rộng chiều kích sống, để anh nhận thấy dấu vết sự tồn tại của chính mình. Những trăn trở về nghệ thuật của anh cũng thể hiện tìm tòi riêng. Nghệ thuật không phải là đối tượng hoặc một phương diện của hình thức. Nghệ thuật là phần bí ẩn, phần linh hồn của tác phẩm, có giá trị vĩnh cửu, bất biến. Quá trình khám phá nghệ thuật tác phẩm cũng là quá trình ta bị hấp dẫn, bị chinh phục bởi một sức mạnh chân lý. Zhivago không hưởng ứng những phát ngôn huênh hoang rỗng tuếch. Theo anh, người sáng tạo phải quan tâm đến cái riêng. Cái riêng ấy tưởng là nhỏ bé, nhưng lại chính là giá trị mà nhân loại luôn khát khao hướng đến. Những dòng nhật ký cuối cùng của Zhivago nhắc tới người em cùng cha khác mẹ với tình cảm trân trọng và biết ơn. Thời gian sau đó, tâm trí anh bị chi phối, bị hấp dẫn bởi một sức mạnh mới. Hay nói theo cách khác, có một người phụ nữ đã thực sự bước vào, làm thay đổi cuộc đời của anh. Người phụ nữ ấy là ai? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Zhivago ngồi ở cuối phòng, các cuốn sách đặt xung quanh. Trước mặt chàng là chồng tập chi thống kê của Hội đồng Quản hạt địa phương và mấy cuốn viết về đặc điểm dân tộc học của miền này. Chàng đã thử hỏi mượn thêm hai cuốn thảo luận về lịch sử Pugachev, nhưng cô thủ thư mặc áo sơ mi đen nói nhỏ với chàng qua chiếc khăn áp môi rằng không thể cho một người mượn nhiều sách cùng một lúc, rằng nếu muốn mượn mấy cuốn sách đó thì chàng phải trả lại một phần số sách vừa mượn. Bởi vậy, Zhivago liền vội vã và chăm chú đọc lướt qua các cuốn sách chưa kịp phân loại để xếp riêng ra những tài liệu cần thiết nhất và để đem những cuốn còn lại đổi lấy hai tập khảo luận lịch sử nọ. Chàng dở nhanh các tuyển tập và lướt mắt xem mục lục, hoàn toàn chuyên chú vào công việc, không hề nhìn ngang nhìn ngửa đi đâu. Phòng đọc đông người không cản trở hoặc làm sao nhãng sự chú ý của chàng. Chàng đã quan sát kỹ những người ngồi bên cạnh nên không cần ngước mắt khỏi trang sách. Chàng vẫn hình dung rõ về họ, với cảm giác rằng, cho đến lúc chàng ra về, thành phần những người ấy vẫn không thay đổi, hệt như ngôi nhà thờ và các tòa nhà của thành phố vẫn ở đúng vị trí của chúng, phía bên ngoài cửa sổ kia. Nhưng mặt trời thì không đứng yên, trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua, nó luôn xê dịch và đã vượt quá góc nhìn phía đông của thư viện. Bây giờ nó dọi qua các cửa sổ ở bức tường phía nam, làm chói mắt những độc giả ngồi gần phía ấy nhất, khiến họ khó đọc. Cô thủ thư bị sổ mũi bèn rời khỏi bục đi ra chỗ cửa sổ. Các cửa sổ phía này đều có rèm trắng gấp nếp che bớt ánh sáng. Cô thủ thư buông rèm xuống che các cửa sổ, trừ cái cuối cùng ở trong bóng râm. Tới đó, cô ta kéo sợi dây để mở cái ô cửa nhỏ thông gió, rồi hắt hơi. Khi cô ta hắt hơi đến lần thứ 12-13 gì đó, thì Zhivago đoán chính cô ta là em vợ của Mikulishin, một trong bốn cô con gái nhà tuân xếp mà Samdeviatov đã kể. Cũng như các độc giả khác, chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta. Lúc ấy chàng thấy vừa có sự thay đổi gì xảy ra trong phòng. Ở đầu kia có thêm một nữ độc giả mới. Zhivago nhận ngay ra Lara. Nàng ngồi quay lưng về phía Zhivago và thì thầm nói chuyện với cô thủ thư bị sổ mũi, đang cúi mình xuống nói khẽ gì đó với nàng. Cuộc trao đổi ấy hẳn phải có tác dụng gì rất tốt đẹp với cô thủ thư. Trong nháy mắt, cô ta chẳng những khỏi hẳn cơn hắt hơi đáng giận mà còn cất được cả cái vẻ cau có, lo âu. Cô ta nhìn Lara bằng ánh mắt thân ái, biết ơn, cất vào túi chiếc khăn từ trước đến giờ vẫn áp trên môi, rồi trở về chỗ làm việc của mình, vẻ vui sướng, tự tin và tươi cười. Cảnh tượng có chi tiết cảm động ấy không giấu được một số người đang ở trong phòng. Từ nhiều phía, người ta nhìn Lara với vẻ cảm mến và họ cũng mỉm cười. Căn cứ vào các dấu hiệu nhỏ nhặt ấy, Zhivago xác định ở thành phố này người ta quen biết và yêu mến Lara tới mức nào. Ý định đầu tiên của Zhivago là đứng dậy và lại chỗ nàng, nhưng cảm giác thiếu thoải mái và ngại rắc rối vốn rất xa lạ với chàng, song lại hình thành từ lâu trong quan hệ của chàng với Lara đã ngăn giữ chàng. Chàng quyết định không quấy rầy nàng và cũng không làm gián đoạn công việc của chính mình. Để chống lại sự cám dỗ nhìn về phía nàng, chàng xoay chéo chiếc ghế so với cái bàn, gần như quay lưng về phía các độc giả khác, và chàng vùi đầu vào đọc với một cuốn sách cầm tay, một cuốn để mở trên đầu gối. Song ý nghĩ của chàng cứ phiêu lãng tận đâu đâu, chẳng dính dáng gì đến những điều chàng đọc. Đột nhiên, chàng hiểu rằng cái tiếng nói mà chàng nghe thấy trong giấc mơ ở Varukino vào một đêm đông chính là giọng của Lara. Chàng ngạc nhiên trước phát hiện đó, bèn xoay chiếc ghế về vị trí cũ, vội vàng đến mức khiến mấy người xung quanh phải để ý, sao cho có thể nhìn rõ Lara, và chàng bắt đầu ngắm nàng. Chàng thấy nàng từ phía sau lưng, hơi nghiêng nghiêng. Nàng mặc chiếc áo blue kẻ ô màu sáng, có dây thắt lưng. Nàng đọc mải mê quên cả mình, y như trẻ con, đầu hơi nghiêng sang bên vai phải. Đôi lúc nàng đăm chiêu ngước mắt nhìn lên trần nhà hoặc nheo nheo đâu đó phía trước. Sau đó, lại một tay chống cằm, tay kia cầm bút chì ghi rất nhanh các đoạn trích vào một cuốn vở. Zhivago kiểm chứng lại những nhận xét của chàng hồi ở thị trấn Milusev. Chàng nghĩ, nàng chả thiết làm mê lòng người, chả thiết đẹp đẽ để quyến rũ ai. Nàng coi thường cái phương tiện đó của bản tính đàn bà, và hình như nàng đang muốn trừng trị bản thân mình vì mình quá xinh đẹp như vậy. Và cái sự thù ghét kiêu hãnh đối với chính bản thân ấy lại càng làm cho nàng hấp dẫn hơn vội phần. Tất cả những gì nàng đang làm mới đẹp làm sao? Nàng đọc sách mà coi đó như không phải là hoạt động cao quý nhất của con người. Tựa hồ đấy chỉ là một việc hết sức giản đơn, loài vật cũng làm được, hệt như nàng gánh nước hay gọt khoai. Những suy tưởng ấy khiến Zhivago yên tâm, một sự yên tâm hiếm có thâm nhập tâm hồn chàng. Các ý nghĩ của chàng không còn chạy loạn lên nữa. Bất giác, chàng mỉm cười. Sự hiện diện của Lara tác động đến chàng, hệt như đến cô thủ thư cau có kia. Chàng chẳng để ý đến vị trí trước ghế của mình nữa, cũng không sợ bị quấy nhiễu hay đãng trí. Chàng làm việc chừng hơn một tiếng đồng hồ, còn miệt mài và chăm chú hơn cả trước khi Lara đến. Chàng đã xem lướt hết tất cả đống sách cao trước mặt, chọn ra những điều cần thiết nhất, thậm chí còn kịp ngốn xong hai bài báo quan trọng trong số đó. Chàng quyết định hôm nay làm được như vậy là tốt. Chàng bắt đầu thu dọn sách để đem trà. Mọi tư tưởng xa lạ quấy nhiễu ý thức chàng đều tiêu tan. Với lương tâm thanh thản và không một chút ẩn ý xấu, chàng nghĩ rằng sau vài giờ làm việc chăm chỉ, chàng có quyền gặp lại người quen cũ và cho phép mình hưởng niềm vui đó một cách chính đáng. Nhưng khi chàng đứng dậy đưa mắt nhìn khắp phòng, thì Lara đã chẳng còn ở đây nữa. Trên cái bục, chỗ Zhivago đem sách đến trả, số sách Lara đã trả vẫn chưa được cất đi, toàn là những tài liệu hướng dẫn về chủ nghĩa Mác. Chắc nàng lại được bổ nhiệm làm giáo viên như cũ và đang tự lực cánh sinh học tập chính trị tại nhà. Các phiếu yêu cầu của Lara vẫn gài trong các cuốn sách, đầu phiếu thò ra ngoài có ghi địa chỉ của nàng rất dễ đọc. Zhivago bèn ghi địa chỉ ấy và ngạc nhiên về tên gọi của nó. Phố Thương Gia, đối diện nhà có tượng. Zhivago bèn hỏi một độc giả và được biết rằng cái lối nói nhà có tượng ở Uratin cũng phổ biến như cách gọi các phố theo tên nhà thờ sứ ở Moscow hoặc cái tên cạnh nhà ngũ giác ở Petersburg. Tòa nhà có tượng là một ngôi nhà u tối, màu xám thép, có các trụ đỡ hình người và tượng các vị thần nghệ thuật cổ đại, tay cầm trống, đan lia và mặt nạ. Một thương gia từ thế kỷ trước đã xây nó làm nhà hát riêng tại gia. Người thừa kế của ông ta đã bán tòa nhà cho nghiệp đoàn thương gia, vì thế cái phố mang tên đó. Người ta dùng tên tòa nhà để chỉ toàn bộ khu vực lân cận. Hiện nay nhà có tượng là trụ sở thành ủy, và trên bức tường cái nền nhà nghiêng nghiêng dốc ra phố, nơi trước kia vẫn dán la liệt các tờ quảng cáo kịch và xiếc, bây giờ treo các sắc lệnh và nghị định của chính phủ. Đó là một ngày gió rét đầu tháng 5. Sau khi làm xong vài công việc của thành phố và đảo qua thư viện, Zhivago đột nhiên thay đổi mọi ý định để đi tìm Lara. Gió thổi cuốn cát và bụi mù mịt như mây, cản cả đường đi của chàng. Chốc chốc, chàng lại phải quay mặt, nhắm mắt, cúi đầu, chờ đám bụi tạt qua hết mới tiếp tục cất bước. Lara sống ở góc phố thương gia với phố Novosvan, đối diện với nhà có tượng là ngôi nhà màu xám thép tối tối, xanh xanh, mà Zhivago trông thấy đây là lần đầu. Tòa nhà quả thực rất hợp với tên gọi của nó và gợi nên một cảm giác lạ lùng, lo ngại. Toàn bộ phần trên ngôi nhà được bao quanh bởi các cột đỡ hình phụ nữ trong thần thoại, to gấp rưỡi người thật. Giữa hai cơn lốc bụi che khuất mặt tiền ngôi nhà, trong chốc lát, Zhivago có cảm tưởng rằng toàn bộ phụ nữ ở trong nhà đã ra ban công, đang nghiêng mình trên bao lơn, cúi xuống nhìn chàng và đường phố thương gia ở bên dưới. Có thể lên nhà Lara theo hai lối, qua cửa chính mở ra phố thương gia, hoặc qua sân nếu từ Novosvan tới. Chàng không biết có lối thứ nhất, nên chọn lối thứ hai. Lúc chàng vừa vào cổng thì gió cuốn lên trời một đám đất bụi và rác rưởi từ khắp sân, khiến chàng không nhìn rõ cái sân. Mấy ả gà mái bị một chú gà trống đuổi, vừa chạy qua chân chàng, vừa kêu cục tác ầm ĩ. Khi đám bụi đen tan đi, Zhivago thấy Lara đang đứng bên giếng. Lúc cơn lốc cuốn lên bất ngờ thì nàng đã lấy đầy hai thùng nước và móc vào chiếc đòn gánh đặt trên vai trái. Để che cho tóc khỏi bụi, nàng vội lấy tấm khăn vuông trùm lên đầu, thắt nút ở trước trán. Nàng dùng hai đầu gối kẹp vào cái vạt áo choàng mà gió đang thổi phùng ra để nó khỏi bị tóc lên. Nàng sắp cất bước đi vào nhà, thì một cơn gió khác nổi lên, thổi bay chiếc khăn vuông ra khỏi đầu, làm tóc nàng rối tung. Gió cuốn tấm khăn đến tận cuối hàng rào, nơi đám gà mái vẫn đang cục ta cục tác ầm ĩ. Zhivago chạy theo chiếc khăn, nhặt nó lên và đem đến trao cho Lara đang đứng sững bên giếng. Vẫn giữ vẻ tự nhiên thường lệ, nàng không reo to một tiếng nào để lộ sự ngạc nhiên hay bối rối của mình. Nàng chỉ thốt lên. Zhivago! Lara! Phép lạ nào đây? Sao lại thế này? Xin cô hãy đặt thùng xuống để tôi gánh dùm. Tôi chả bao giờ ngừng lại nửa vời, tôi không đời nào bỏ dở việc đang làm. Nếu ông đến thăm tôi, thì xin mời ông vào nhà. Thì tôi có thể đến thăm ai nữa kia chứ? Biết đâu đấy. Dầu sao xin cô cho phép chuyển cái đòn gánh từ vai cô sang vai tôi chẳng thể đứng không mà nhìn cô vất vả được. Vất vả gì đâu, tôi không chịu. Ông sẽ làm nước sóng sánh ra cầu thang mất thôi. Tốt hơn, xin ông hãy nói, ngọn gió nào đã đưa ông lại? Ông đã ở đây hơn một năm rồi, thế mà vẫn chưa bao giờ rảnh rỗi để tới nhà tôi phải không? Tại sao cô biết? Đất truyền lan tin đồn, và lại cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy ông ở thư viện. Thế sao cô không gọi tôi? Ông sẽ chẳng làm cho tôi tin được rằng ông đã không trông thấy tôi. Lara hơi loạn choạng, gánh đôi thùng nước đi, dẫn đường cho Zhivago chui qua một cái cửa tò vò thấp. Đấy là cửa sau của tầng trệt. Đến đây, nàng nhanh nhẹn khuỵu gối, đặt đôi thùng xuống nền đất, nhấc đòn gánh ra khỏi vai, đứng thẳng dậy và bắt đầu lau tay bằng một chiếc khăn nhỏ xíu, không rõ lôi từ đâu ra. Nào, để tôi dẫn ông qua lối trong nhà ra cửa chính, ở đó sáng sủa, ông sẽ đợi tôi ở đó một lát, tôi sẽ gánh nước lên từ cửa sau. Tôi sẽ dọn dẹp qua loa trên nhà và trang điểm tí chút. Ông thấy cái cầu thang của chúng tôi đấy, bậc bằng gang có trang trí họa tiết. Từ trên có thể nhìn suốt qua các bậc gang ấy. Nhà cũ bị rung chuyển nhẹ hồi đánh nhau ở thành phố. Khu này bị pháo kích mà. Ông xem, các hòn đá bị rời ra, gạch bị thủng lỗ chỗ. Đây, cái lỗ hổng này, tôi và cháu Katenka vẫn giấu chìa khóa phòng, rồi lắp một hòn gạch vào mỗi khi chúng tôi ra khỏi nhà. Xin ông nhớ cho, lỡ hôm nào ông tới mà không gặp tôi, mời ông cứ mở cửa lên nhà, cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy, trong lúc chờ tôi về nhé. Ông thấy không? Cái chìa nằm ở đây này, nhưng tôi không cần đến chìa, tôi sẽ đi lối sau và mở cửa từ bên trong. Ở đây chỉ khổ mỗi một cái là chuột, hàng đàn hàng lũ, chả làm sao diệt được chúng. Chúng nhảy cả lên đầu mình, nhà này cũ quá rồi, tường vách hư nát, nứt dạn hết cả. Chỗ nào nứt nhỏ tôi còn bịt kín và giết được chuột, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hôm nào rảnh, có lẽ phải nhờ ông giúp một tay. Những lỗ hổng dưới sàn nhà và kẽ chân tường phải bít lại. Được chứ ạ? Thôi, ông đứng đây nghĩ vài chuyện gì đó một lát nhé. Tôi sẽ không bắt ông chờ lâu đâu. Tôi gọi ông ngay đấy. Trong lúc chờ đợi, Zivago bắt đầu đưa mắt nhìn các bức tường chóc vữa của lối vào, các phiến gang đúc của cầu thang. Chàng tự nhủ. Lúc ở thư viện, mình đã so sánh vẻ mải mê đọc sách của nàng với sự hăng hái và hăm hở mà nàng sẽ vận dụng vào việc lao động chân tay thực sự. Bây giờ thì ngược lại, nàng gánh nước y như là nàng đọc sách, nhẹ nhàng, chả vất vả gì. Nàng ung dung uyển chuyển trong mọi việc. Tự hồ từ thời thơ ấu, nàng đã lấy đà một lần cho cả cuộc đời. Và bây giờ, mọi việc làm của nàng cứ diễn ra thuận theo cái đà ấy, một cách tự nhiên, dễ dàng. Điều này còn thể hiện ở đường nét của tấm lưng thon thả, khi nàng cúi xuống, ở nụ cười khiến môi nàng hé ra và cằm nàng tròn lại, ở lời ăn tiếng nói và cả trong các ý nghĩ của nàng. Zivago! Từ ngưỡng cửa cạnh đầu cầu thang phía trên có tiếng gọi vọng xuống. Chàng bèn đi lên. Ông đưa tay đây và hãy ngoan ngoãn theo tôi. Ở đây có hai căn phòng tối om và chất đồ ngổn ngang cao đến trần nhà. Ông có thể bị vấp chân hoặc va người vào đâu đó. Đúng là một mê cung. Một mình tôi chắc chẳng lần ra lối đi. Tại sao vậy? Nhà đang sửa à? Đâu có, không phải thế. Nhà này là của người khác. Thậm chí tôi chả biết chủ cũ là ai. Trước kia chúng tôi có chỗ riêng trong tòa nhà của trường trung học do nhà nước cấp. Khi ban nhà đất của Xô Viết thành phố lấy trường trung học, thì họ chuyển hai mẹ con tôi đến ở một góc của ngôi nhà bỏ không này. Đây, đồ đạc của chủ cũ còn chất cả đây. Rất nhiều đồ gỗ, tôi chẳng cần đến tài sản của kẻ khác. Tôi chất đồ đạc của họ vào hai căn phòng này, rồi sơn trắng các cửa sổ. Đừng buông tay tôi mà lạc bây giờ. Thế, quẹo phải. Giờ thì thoát ra cái mê cung. Kia là cửa phòng tôi. Vào đây, sẽ thấy sáng hơn. Coi chừng bật cửa đấy. Khi Zivago theo Lara bước vào phòng nàng, chàng kinh ngạc vì phong cảnh nhìn thấy qua cái cửa sổ đối diện với cửa ra vào. Cửa sổ nhìn xuống sân, xuống phần sau các ngôi nhà bên cạnh và khu đất trống của thành phố ở ven sông. Ở đó, các bầy dê và cừu đang cặm cỏ. Bộ lông dài của chúng quét đất, hệt như các vạt áo lông không cài cúc. Ngoài ra, ở đó, trên hai cây cột đối diện với cửa sổ, treo lủng lẳng một tấm biển quảng cáo mà Zivago đã biết. Moro và Vetchinkin, máy gieo hạt, máy đập lúa. Dưới ảnh hưởng của tấm biển vừa nhìn thấy, Zivago bèn kể luôn cho Lara nghe về chuyến đi của chàng cùng gia đình tới miền Uran này. Chàng quên mất rằng có dư luận đồn Serenikov với chồng nàng là một, nên chả nghĩ ngợi gì. Chàng bèn kể luôn cuộc gặp gỡ giữa chàng với Serenikov trên toa tàu bọc sắt. Đoạn này của câu chuyện đã gây ấn tượng đặc biệt tới Lara. Ông đã gặp Serenikov thật ư? Lara hỏi. Bây giờ tôi sẽ không nói thêm gì nữa với ông điều đó, nhưng đó là một điều rất có ý nghĩa. Đúng là một sự tiền định nào đấy, buộc hai ông phải gặp nhau. Một ngày kia, tôi sẽ giải thích cho ông nghe. Lúc ấy, ông sẽ hết sức kinh ngạc. Nếu tôi không lầm, thì Serenikov đã gây cho ông một ấn tượng tốt hơn là xấu, phải không? Vâng, có lẽ vậy. Đáng lẽ ông ta phải làm cho tôi căm ghét mới đúng. Chúng tôi đã đi ngang qua những nơi bị ông ta đàn áp và phá hủy. Tôi tưởng sẽ gặp một kẻ tàn sát binh lính hoặc một gã cuồng tín cách mạng chỉ quen đàn áp mọi người. Song tôi không thấy ông ta thuộc hai loại đó. Kể cũng hay, khi ta gặp một người khác hẳn điều ta chờ đợi, khác hẳn với quan niệm có sẵn của ta về họ. Một kẻ bị xếp vào loại nào đó, thế thì là hết, là bị lên án với tư cách làm người rồi. Nếu người ta không thể liệt họ vào loại nào, nếu họ không tiêu biểu, thì như thế chứng tỏ họ có được một nửa những gì con người phải có. Họ được giải phóng khỏi bản thân mình, họ đạt được một chút, dù chỉ là một chút, sự bất tử. Nghe nói ông ta không có chân trong đảng. Vâng, tôi có cảm tưởng như vậy. Điều gì khiến ta cảm mến ông ta? Ấy là số phận bi đát của ông ta. Tôi cho rằng ông ta sẽ bị chết thảm. Ông ta sẽ phải chuộc những cái ác do mình gây ra. Những người cách mạng tự tiện xử trí là rất đáng sợ, không phải vì họ là những kẻ hung ác, mà vì họ là thứ máy móc nằm ngoài vòng kiểm soát, là những cỗ xe bị chật đường ray. Serenikov cũng điên cuồng như bọn kia, nhưng ông ta điên cuồng không phải do mớ lý thuyết trong sách vở, mà là do những gì ông ta từng phải nếm trải và gánh chịu. Tôi không rõ các uẩn khúc của ông ta, nhưng tôi tin rằng ông ta có uẩn khúc. Sự liên minh của ông ta với những người Bolshevik là ngẫu nhiên. Chừng nào ông ta còn cần cho họ, họ sẽ chịu đựng ông ta và cho đi chung một đường. Nhưng ngay khi không cần đến ông ta nữa, lập tức họ sẽ gạt bỏ và giày xéo ông ta không chút hối tiếc như họ đã xử nhiều chuyên gia quân sự trước ông ta. Ông tin như vậy ư? Chắc chắn là như vậy. Ông ta không có cách gì thoát thân hay sao? Bỏ trốn chẳng hạn. Trốn đi đâu hả cô? Ngày xưa dưới thời Sa Hoàng thì được, còn thời nay thì cứ thử trốn xem. Thương thật, chuyện ông kể khiến tôi thương ông ấy. Còn ông thay đổi hẳn. Trước đây ông luận xét về cách mạng không có vẻ gay gắt và khó chịu như vừa rồi. Cái gì cũng có mức độ của nó, cô Lara. Vấn đề là ở đấy, sau một thời gian như vừa qua, đã đến lúc phải đi tới một cái gì đó. Đằng này té ra, đối với những người cổ vũ của cách mạng, những sự thay đổi và đảo lộn tứ tung là một sự tự nhiên thân thiết độc nhất, đến nỗi họ chẳng thiết gì hết, ngoài việc hãy giao cho họ một cái gì đó cỡ như địa cầu này. Việc xây dựng các thế giới, các thời kỳ quá độ là mục đích tự thân của họ. Họ chưa học được cái gì khác, họ chẳng biết làm gì hết. Thì cô có biết tại sao có cái cảnh chuẩn bị tất bật, bất tận hay không? Vì thiếu vắng những năng lực có sẵn nhất định, vì bất tài, con người sinh ra để sống. Hiện tượng đời sống, tặng phẩm đời sống hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Vậy thì tại sao lại đem thay thế cuộc sống bằng trò múa rối con nít của những giả tưởng non nớt, bằng những trò trốn học sang Mỹ của đám học trò như Xê Khúc đã tả ấy? Nhưng thôi, bây giờ đến lượt tôi hỏi. Chúng tôi đáp xe lửa tới gần thành phố vào cái buổi sáng thành phố này chuyển qua tay Hồng Quân. Cô cũng có mặt trong biến cố lớn lao ấy chứ? Ôi, khỏi phải bàn. Dĩ nhiên, lửa cháy dần dần tứ phía, mẹ con tôi suýt nữa chết cháy. Cái nhà này, như tôi đã nói, bị rung dữ dội. Đến bây giờ, ở ngoài sân, cạnh cổng ấy, vẫn còn một quả đại bác chưa nổ. Các vụ cướp phá, pháo kích, những trò xấu xa như mọi cuộc thay đổi chính quyền. Nhưng đến lúc ấy, chúng tôi đã biết cả, đã quen cả rồi. Chả phải lần đầu. Cái hồi bọn bạch vệ còn đóng quân ở đây, thôi thì đủ trò tệ hại. Nào giết chóc ngoài phố vì tư thù cá nhân, nào tống tiền, nào điên loạn. À, mà tôi chưa kể với ông điểm chủ yếu. Anh chàng Kalulin của chúng ta, một nhân vật quan trọng của quân Tiệp ở đây, một thứ quan toàn quyền. Tôi biết, tôi có nghe. Cô gặp anh ta. Gặp luôn là đằng khác. Nhờ anh ta tôi đã cứu sống bao nhiêu người, đã giấu trong nhà được bao nhiêu người đấy. Phải công bằng mà nhận xét về anh ta. Anh ta đã xử sự rất hào hiệp, không chê vào đâu được. Khác hẳn bọn vô lại lao nhau, bọn sĩ quan kỵ binh cô sắc, bọn hạ sĩ quan cảnh sát. Nhưng hồi đó, quyền thế lại thuộc về bọn vô lại lao nhau ấy, chứ không phải thuộc về những người tử tế. Kalulin giúp tôi nhiều việc. Cảm ơn anh ấy. Chúng tôi chẳng đã là chỗ quen biết cũ mà. Hồi còn nhỏ, tôi vẫn qua chơi ở khu nhà, nơi anh ấy đã lớn lên. Các gia đình công nhân hỏa xa sống ở khu nhà đó. Bây giờ tôi đã chứng kiến cảnh nghèo khổ và sự lao động vất vả. Vì thế thái độ của tôi đối với cách mạng khác với thái độ của ông. Cách mạng gần với tôi hơn. Đối với tôi, cách mạng có nhiều điều thân thiết. Riêng Galulin, con trai một bác lao công, lại đột nhiên trở thành đại tá, thậm chí thành ông tướng bạch vệ thì lạ thật. Tôi là thường dân nên không hiểu gì về cấp bậc. Nghề của tôi là giáo viên dạy sử. Vâng, đúng như thế đấy. Ông Zhivago ạ, tôi đã giúp nhiều người. Tôi thường đến gặp Kalulin. Chúng tôi vẫn nhắc đến ông luôn đấy. Ấy là tại tôi bao giờ cũng có các mối quen biết và những người che chở dưới mọi hình thể, và dưới chế độ nào cũng có những điều phiền muộn mất mát. Chỉ trong những cuốn sách tồi, những người đang sống mới bị chia thành hai phe và không tiếp xúc với nhau. Còn trong thực tế, mọi thứ đều đan quyện vào nhau vô cùng mật thiết. Phải là một kẻ tầm thường ghê gớm thì mới chỉ sắm một vai trong đời, giữ một vị trí trong xã hội, chỉ có cùng một giá trị kia thôi. Kia, con ấy à? Một bé gái độ 8 tuổi, có hai bím tóc đuôi sam nhỏ bước vào phòng. Kẽ mắt hẹp, góc mắt hơi xếch khiến cô bé có vẻ tinh quái. Lúc cười, nó hơi ngước mắt lên. Lúc ở bên ngoài cửa, nó đã biết mẹ có khách. Nhưng khi bước vào, nó lại tỏ vẻ ngạc nhiên một cách vô tình. Nó nhún người xuống để chào, rồi ném về phía bác sĩ Zhivago cái nhìn chân chân dạng dĩ của một đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu cha mẹ và sớm biết nghĩ. Đó là Katenka, con gái của tôi, mong hai bác cháu thân nhau. Cô đã cho tôi xem ảnh cháu hồi ta ở Milosev. Cháu chóng lớn và thay đổi nhiều quá nhỉ? Thì ra con ở nhà, mẹ cứ ngỡ con đang đi chơi. Con vào lúc nào mẹ chả nghe thấy. Con đang lấy cái chìa khóa trong lỗ hồng thì một con chuột to tướng phóng ra, con hét lên và bỏ chạy, sợ chết khiếp được mẹ. Lúc đó Katenka có điệu bộ thật dễ thương, nó mở to cặp mắt láo cá và chúm tròn cái miệng như chú cá nhỏ vừa bị bắt ra khỏi nước. Thôi, con về phòng con đi, mẹ sẽ mời bác đây ở lại dùng bữa chiều, lúc nào bác chào trong bếp ra, mẹ sẽ gọi con. Cảm ơn nhưng tôi không thể ở lại được, kể từ khi tôi đi ra thành phố đọc sách. Gia đình tôi ăn bữa trưa rất muộn, mãi 6 giờ chiều kia. Tôi đã quen không về trễ, mà riêng chuyện đi đã mất 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Vì vậy tôi mới đến thăm cô sớm thế này, mong cô tha lỗi. Có lẽ tôi sắp phải từ biệt cô ngay bây giờ. Thì ông ở lại nửa tiếng nữa thôi. Rất vui lòng. Còn bây giờ tôi cũng xin thành thật đáp lại lòng thành thật của ông. Cái ông Serenikov, ông kể lúc nãy, chính là chồng tôi, Pasa Pavlovich Antipov, mà tôi đã lặn lội ra mặt trận để tìm, và tôi đã rất có lý khi không tin ở cái chết của anh ấy. Tôi không ngạc nhiên, tôi biết trước cô sẽ nói vậy, tôi đã nghe câu chuyện hoang đường ấy và cho rằng nó chẳng có lý chút nào. Vì vậy, tôi mới vô tình đi kể một cách thoải mái và không chút dè dặt với cô về ông ta. Tự hồ chẳng có những lời đồn đại kia, nhưng đúng là những lời đồn đại phi lý. Tôi đã gặp con người ấy, sao người ta có thể gắn cô với ông ta được nhỉ? Có gì chung giữa hai người đâu. Tuy nhiên, đó là sự thực đấy, ông Zhivago ạ. Serenikov đúng là Pasa Antipov chồng của tôi. Tôi đồng ý với dư luận chung. Bé Katenka cũng biết thế và nó hãnh diện về cha của nó. Serenikov chỉ là cái tên đi mượn, một bí danh như tất cả những người hoạt động cách mạng đều có. Vì một lý do nào ấy, anh phải sống và hoạt động dưới một cái tên giả. Cái dạo anh ấy đánh chiếm Uratin này và nã pháo vào đầu chúng tôi, anh ấy biết rằng mẹ con tôi ở đây, nhưng không một lần tìm hiểu xem chúng tôi sống chết ra sao, để khỏi lộ tung tích của anh ấy. Đấy là bổn phận của anh ấy, hẳn là thế. Giả dụ anh ấy có hỏi tôi, anh ấy phải hành động thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên anh ấy làm đúng như vậy thôi. Ông sẽ bảo rằng việc tôi không bị ai động đến, việc tôi được Xô Viết thành phố bố trí chỗ ở, vân vân, là bằng chứng gián tiếp cho thấy anh ấy kín đáo chăm sóc cho mẹ con tôi. Dầu vậy, ông cũng không thể lý giải được điều này. Ở ngay sát nách mà đứng vững trước sự cám dỗ về thăm vợ con. Đầu óc tôi, trí khôn của tôi không thể hiểu nổi điều đó. Đó là một cái gì vượt quá sức hiểu của tôi. Không phải là cuộc sống nữa, mà là một thứ thái độ dũng cảm công dân của người La Mã, một trong những điều bí ẩn thời nay. Nhưng tôi đang xa vào ảnh hưởng của ông. Tôi chả muốn sự thể ra như vậy. Tôi với ông không đồng nhất về ý tưởng. Đành rằng có những cái khó nắm bắt, những cái không cần thiết, thì tôi với ông quan niệm lại giống nhau. Nhưng khi đụng tới những chuyện rộng lớn, đến triết lý cuộc sống, thì tôi với ông cứ đối lập nhau lại hay hơn. Nhưng ta hãy trở lại chuyện của Serenikov. Hiện nay anh ấy đang ở Siberia, và ông nói đúng, tôi cũng nghe đồn rằng người ta chê trách anh ấy. Tôi nghe mà cứ lạnh cả tim. Hiện anh ấy đang ở Siberia, ở một trong những mũi nhọn của chúng ta, đang giáng đòn chí tử vào người bạn thuở thiếu thời, và sau đó cũng từng là chiến hữu của anh ấy ở ngoài mặt trận. Ấy là anh chàng Galiulin tội nghiệp, một người thừa biết tên thật của Serenikov, biết tôi là vợ anh ấy, song với một sự tế nhị cao quý, không hề để tôi cảm thấy một chút gì về điều đó. Mặc dù chỉ nghe nhắc đến cái tên Serenikov, Galiulin đã sôi máu lên và hết cả bình tĩnh rồi. Vâng, vậy là hiện tại anh ấy đang ở Siberia.
Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.